Theo chuyên gia Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, có tới ít nhất 11 yếu tố tác động lên giá dầu. Có thể kể đến như tăng trưởng kinh tế, nguồn cung dầu mỏ, nhu cầu của các quốc gia, yếu tố địa chính trị mà hiện tại trực tiếp là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, thị trường dầu lửa hiện nay đã thay đổi về chất, không còn độc quyền như trước nữa mà mang yếu tố thị trường, cạnh tranh hơn. Với những tác động cụ thể của nền kinh tế thế giới trong bối cảnh hiện nay, như nhu cầu giảm do tăng trưởng kinh tế giảm, việc khai thác dầu đá phiến tăng và việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống cũng tăng. Cùng với đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng mạnh lãi suất, trong khi giá dầu lại tính bằng đồng đô la, nên khi đồng bạc xanh này mạnh lên thì giá dầu sẽ biến động ngược chiều, giảm xuống. Chuyên gia Bùi Ngọc Sơn cho rằng:
Dự báo của tôi là gì? Là giá dầu từ nay giờ đi thì về cơ bản sẽ có hay biến đổi, nhưng mà không cao, mà nếu có thì cũng không kéo dài. Và hiện tại đây, theo nhận định của tôi ở thời điểm này, với 5 yếu tố thì 4 cái ép ra xuống rồi thì nó sẽ ở dưới 100 đô la cho đến hết 2024. Vì vậy, không nên quá lo lắng về giá dầu cao.
Đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Bộ Công Thương, tiến sĩ Vương Quang Lượng đưa ra 3 yếu tố cơ bản tác động tới giá dầu trên thị trường thế giới. Đó là yếu tố cung cầu, yếu tố địa chính trị và thứ ba là tác động từ chủ trương chuyển đổi năng lượng từ năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng thay thế khác của hầu hết các quốc gia, nền kinh tế. Đồng thời, tiến sĩ Vương Quang Lượng cũng đề cập 3 yếu tố tác động từ biến động giá dầu mỏ tới thị trường Việt Nam. Đó là tác động tới kinh tế vĩ mô, tác động tới một số ngành kinh tế mũi nhọn và các tác động trực tiếp lên giá cả hàng hóa trên thị trường nội địa. Cụ thể về những tác động đối với yếu tố kinh tế vĩ mô, Việt Nam là quốc gia vừa xuất khẩu dầu thô nhưng lại nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu thành phẩm, nên giá cả các mặt hàng dầu thô trên thị trường thế giới tác động trực tiếp đến dầu thô xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời cũng tác động trực tiếp đến sản phẩm xăng dầu thành phẩm. Về tác động lên các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, theo tiến sĩ Vương Quang Lượng cũng có 3 điểm lớn. Thứ nhất là tác động trực tiếp đến doanh thu của ngành công nghiệp khai khoáng. Đây là ngành có đóng góp gần 8% trong cơ cấu GDP của Việt Nam trong năm vừa qua. Thứ hai là tác động lớn tới một số ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp chế biến, hóa chất, sản xuất phân bón, nhựa, xây dựng hay ngành đánh bắt thủy hải sản, vân vân. Và đặc biệt là ảnh hưởng đến các ngành dịch vụ, trong đó có dịch vụ vận tải, du lịch là nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến động của thị trường dầu mỏ thế giới. Và thứ ba là biến động về giá bán lẻ xăng dầu trong nước, cũng như việc biến động giá cả một số mặt hàng chủ lực trên thị trường Việt Nam hiện nay. Từ phân tích này, tiến sĩ Vương Quang Lượng đưa ra 3 nội dung lớn, khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường công tác điều hành, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bình ổn giá cả trên thị trường Việt Nam.
Thứ nhất là phải chủ động lập các cái kế hoạch về thu chi ngân sách ở quy mô quốc gia, cơ cấu nguồn ngân sách nhà nước phù hợp. Thứ hai là tiếp tục phát huy và nâng cao cái hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, vân vân, các cái nhóm chính sách khác để phục vụ cho nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước. Cái giải pháp thứ ba ở đây là có chính sách điều hành giá xăng dầu một cách hợp lý, bám sát với thực tiễn của thị trường để giúp nền kinh tế phát triển bền vững, giảm thiểu những ảnh hưởng từ cú sốc giá dầu trên thế giới. Thì trong thời gian vừa qua, chúng tôi đánh giá là cái hoạt động điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ là 10 ngày, chúng tôi cho rằng là hợp lý, và nhiều chuyên gia cũng đang có cái hướng nghiên cứu và đề xuất theo cái hướng là giảm cái số ngày trong chu kỳ điều hành đi. Một cái giải pháp cuối cùng ở đây là có phương án dự trữ bảo đảm nguồn cung thay thế khi thị trường xăng dầu có biến động. Trên thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay có hoạt động dự trữ chủ yếu là sử dụng kho dự trữ của doanh nghiệp là chính, chứ còn nhà nước vẫn chưa đầu tư phát triển các cái hệ thống kho dự trữ mang tính quốc gia và của nhà nước.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, biến động giá dầu thế giới cũng cho thấy rõ những cơ hội trong việc tìm giải pháp nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ, để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo một cách khoa học, để đạt được cùng lúc 2 mục tiêu. Một là giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết tại COP26, và thứ hai là không phụ thuộc vào nguồn cung hữu hạn của năng lượng hóa thạch.
Thế giới là đang thoát dần ra khỏi dầu mỏ. Tôi thấy đấy là một cái xu hướng rất là tốt và ta nên phải bắt nhịp vào. Cái xu hướng đó càng đẩy nhanh càng tốt, và đấy chính là cái cơ hội để chúng ta thay đổi cái cơ cấu nền kinh tế, chứ không phải là cơ cấu năng lượng. Cơ cấu năng lượng nó chỉ là một phần thôi, còn cơ cấu kinh tế nó sẽ có cái ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là chúng ta sử dụng năng lượng như thế nào. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải tranh thủ cái cơ hội này để chúng ta thay đổi nhanh chính chúng ta, có những cái thể chế cơ chế đột phá và đẩy nhanh về những cái động lực, ví dụ như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phải đẩy nhanh, phải đầu tư nhiều hơn, phải có những cơ chế chính sách thì chúng ta mới có thể có những cái bứt phá và có những chuyển động nhanh trong một số lĩnh vực. Đấy, và cái cuối cùng thì cần phải thực thi thôi. Chúng ta về chiến lược, chính sách thì rất nhiều, chiến lược đủ hết rồi. Bây giờ vấn đề là chúng ta thực hiện như thế nào.
Đồng tình với quan điểm của các diễn giả trong hội thảo này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao cho rằng giá dầu trong giai đoạn tới có thể không vượt quá $100 một thùng. Việc giá dầu tăng hay giảm đều tác động trực tiếp tới quốc gia vừa xuất khẩu dầu thô, vừa nhập khẩu xăng dầu như Việt Nam. Vì vậy, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng việc sớm xây dựng chiến lược dự trữ về năng lượng dầu lửa cũng như đầu tư xây dựng các kho dự trữ xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh dầu mỏ quốc gia.